mình bỏ vờ lời vào thôi, thì nó cũng thành ra những cái điều thú vị vậy, có phải không quý vị? Thành ra là người ta cũng hay làm như thế lắm. Để xem Thanh Ngữ, xem mà Thanh Ngữ có ngay trong tay bây giờ một cái thí dụ điển hình cho quý vị thấy, để mình có thể hiểu được cái vấn đề mà viết lời vào trong nhạc là như thế nào. Mình thích giai điệu rồi mình viết lời, đó là cái ý mà Thanh Ngữ nói, nhưng mà cụ thể là nó ra như thế nào. Đây là Thanh Ngữ đang ngồi trên máy, Thanh Ngữ sẽ kéo ra cho quý vị xem. Trước khi mình vào thì mình phải nắm được cái đó thì mình mới thưởng thức được những cái tình ý trong những bài thơ của Tô Đông Pha, những cái khéo léo của nó, thì mới thấy được cái thưởng thức cái từ khúc đó. Từ khúc vì nó là viết nhạc cho lời mà, thành thử ra là nếu chúng ta không nắm chúng ta làm cái gì thì chúng ta không thú vị được. Thí dụ như thế này, quý vị lấy cái bài, quý vị thích cái bài we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year, vâng, như vậy. Thế người đã từng nghe có những người dịch lời Việt ra thì họ dịch đơn giản để có hát được không thôi, chẳng hạn như là mừng anh vui giáng sinh trong hòa bình, mừng em vui giáng sinh trong hòa bình, mừng cô vui giáng sinh trong hòa bình và một năm mới bình yên. Chẳng hạn như thế, tức là dịch giản dị như thế thôi. Thì có một ai khác thì họ nhiều chữ nghĩa hơn, họ đi ngang thì họ thấy cái là giai điệu đẹp, họ thích cái bài này. Họ bảo là nhưng mà hát mà chỉ có lời đơn giản như vậy thì họ chưa thích, họ thích lời phức tạp hơn một tí cho nó gãy gọn, cho nó hấp dẫn, chưa kể là cái lời mà dịch tạm như thế thì mình dịch đúng nghĩa nhưng mà dấu thì nó hơi sai bằng tiếng Việt. Vì bài này viết bằng tiếng Anh mà, thành thử ra là nó phải có cái dấu thì chúng ta thấy câu vào một năm mới bình yên thì cái chữ đó thì là nó thành ra là chữ nằm trong là chữ nằm từ vào một năm mới bình yên. Nghe thì đoán được nhưng mà nó không có đúng dấu lắm, thành ra một cái người nào mà khó tính thì bảo là đi ngang, thế thì mình lựa chữ gì cho nó vào dấu hơn đi. Thế ngữ đã từng nghe chẳng hạn có người hát bài này thì người ta sửa cái nốt đấy lại cho nó thành ra cái dấu ngang và một năm mới bình yên và một năm mới bình yên, nhưng mình thấy cái giai điệu kém hẳn đi. Cái câu ta ra ra đi 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 mới hay chứ ta ra ta ra ra, thay vì rê rê mi la fa son thì mới hay chứ rê rê son la fa son thì được đúng dấu, nhưng mà giai điệu rê rê son la fa son rất là tẻ, và quý vị đó, thật ra khi mà viết nhạc cho lời, quý vị thấy viết lời cho nhạc nằm cái điều thật ra là thể thơ quý vị ạ. Vì mình thấy là bình thường thể thơ nó đã quy định bằng tắc rồi, mà thật ra mà nói thơ nó còn dễ hơn là viết lời cho nhạc. Vì quý vị thấy là tắc nó có bốn dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng đều vào tắc được hết, chứ còn mà lời nhạc quý vị thấy là cái chỗ mà đã có dấu sắc vào rồi, dấu nặng nó có vào được nữa, dấu nặng nó cách nào vào trong chu cái nó có chung với dấu sắc được, mà cái chỗ nào là dấu nặng, dấu sắc và dấu ngã thì còn đổi qua lại cho nhau được. Dấu huyền, dấu nặng và dấu hỏi mà làm ẩu thì có thể tạm thời còn xí xóa cho nhau được, mà nhiều người cũng hay biết xí xóa như thế lắm, chứ còn bình thường ra là cũng khó vào. Nhưng mà đại khái nói chung là đây là cái luật nó khó còn hơn là luật thơ đấy chứ. Thơ nó còn cho phép chắc là bốn dấu được chu vào một chỗ không sao, còn nhạc nó còn specific hơn, nó lại còn đòi hỏi chính xác hơn, cho nên người ta thường thường người ta không để ý. Bây giờ nhất là người mình bây giờ mình cho không để ý, mình cho là lấy bài nhạc rồi viết lời vào chỉ là thế thôi, chứ còn thật ra quý vị nếu mà viết khéo có thể làm nên một cái thi nghiệp được. Và ngày xưa ở tàu người ta có làm điều đó, thì cái thể đó gọi là từ khúc, thì về tiếng Anh mình gọi là lyrics, giống như là lời từ của bài hát vậy. Thành ra lời của bài hát tiếng tàu nó gọi là từ, quý vị à. Từ đấy không phải là cái từ ngữ quý mà quý vị dùng ở trong từ mỗi ngày, chữ từ nó viết khác, còn cái chữ từ mà trong từ khúc nó có chữ từ khác. Thành ra bên tàu nó có thi, nó có từ là vậy, thi là bài thơ. Việt Nam mình biết từ lâu nay là còn cái từ này là lấy giai điệu có sẵn viết lời vào và chúng ta không để ý. Chẳng hạn như cái bài Merry Christmas như vậy á, là thì thấy có một người bạn thì là cũng người bạn này thích cái giai điệu này, thích vui vui thì viết này, ví dụ như viết là niềm vui Thiên Chúa sinh ra trần đời, giờ đây câu chúc chung cho mọi người, nghìn hoa trên khóe môi ươm nụ cười, trở vào xuân nét hồng tươi, cầu mong năm mới an khang mọi nhà, dù cho em bé thơ hay cụ già, vì tên Thiên Chúa này xin gọi là nguồn tình yêu khắp gần xa. Thí dụ như vậy, đây là một người bạn của Thế Ngữ mà người bạn này thì là Thiên Chúa giáo, thành ra anh thích thì anh lấy cái này để anh viết ra như vậy, chả phải là hay ho gì hơn, thì thấy là mình viết xuống thì thành ra một bài thơ. Niềm vui Thiên Chúa sinh ra trần đời, giờ đây câu chúc chung cho mọi người, nghìn hoa trên khóe môi ươm nụ cười, chờ vào xuân nét hồng tươi, cầu mong năm mới an khang mọi nhà, dù cho em bé thơ hay cụ già, vì tên Thiên Chúa này xin gọi là nguồn tình yêu khắp gần xa. Đấy, mình thấy cũng từ câu đó thôi, mà nếu mà một người nào mà người ta thích chữ nghĩa thì người ta có thể lấy chữ người ta nhét vào cho nó đầy, thì nó thành ra một cái bài tương đối nó có một tí phức tạp. Còn cái bài kia là bài hát, lời hát đơn giản, thật ra thường thường là lời ca nhi hay là lời đầu tiên ở trong Tà Đình Tổ Điếm mà hát lời đơn giản lắm. Lời thì như là cái là bài đó thì dịch tiếng Việt tiếng Anh vậy, nó chỉ có là we wish you a merry Christmas, nó nói mấy lần vậy thôi, không có gì phức tạp. Nhưng mà những người sính chữ, những người thích thì là họ có thể lấy cái bài nhạc đó người ta viết lời vào, đó là ý như thế. Thì chúng ta phải hiểu trước như vậy thì mới thấy được cái lyrics nó là gì, rồi chúng ta mới trở lại được với bài thơ của Tô Đông Pha. Do đó bài thơ Tôn Phan này là bài thơ rất hay mà nó viết bằng ở trên một cái giai điệu. Chúng ta phải biết là các giai điệu hầu hết mà viết từ của đời Tống bây giờ mất hết rồi, chúng ta không biết những bài hát ngày xưa hát ra sao nữa hết, vì thời đó khúc phổ nó chưa có nốt để nó viết, thành ra là người ta chỉ có truyền tai nhau rồi cuối cùng nó mất đi thôi. Phải nói là lấy mà ghi được nốt của Đinh Tàu thì phải đến thế kỷ thứ 14, 13, 14 nhà Nguyên nhà Minh nó mới có, là thời Tống nhạc không có nữa. Và do đó chúng ta trước khi chúng ta biết bài này, chúng ta phải nghe được trước cái giai điệu của nó bằng cách nghe một bài khác của Âu Dương Tu cũng viết trên giai điệu này, tức là đây là giai điệu Điệp Luyến Hoa, nghĩa là bướm và hoa, bướm vần hoa, rất là một cái chủ đề rất là quen thuộc ở trong nhạc Tàu. Và do đó thì chúng ta hãy nghe thử một cái bài mà trước Tô Đông Pha là Âu Dương Tu đã viết rất nổi tiếng rồi, chúng ta nghe được, chúng ta nghe được cái melody của nó như thế nào. Vì dĩ nhiên là nhạc thì mất rồi, nhưng mà đọc lời thì chúng ta thấy là đọc lời, mà nếu mà lời viết đúng thì mình đọc lời mình mường tượng ra bài nhạc được. Chúng ta nghe thử cái bài của Âu Dương Tu như sau. Đình viện thăm 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 kỳ hứa, dương liễu đôi yên, liêm mạc vô trùng số. Tộc lạc điêu an du giả xứ, lâu cao bất kiến trương đài lộ. Vũ hoạnh phong cuồng tam nguyệt mộ, môn ỉm hoàng hôn vô kế lưu xuân trú. Lễ nhãn vẫn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ. Tôi thấy là thứ nhất là thấy là cái lời cái kinh mà lời nhạc mà không có nhạc đọc, nó nghe nó nhạt, nó là lạ, nó không có đúng. Quý vị cứ lấy bất cứ bài nhạc nào mà hay mà quý vị lấy lời đọc thử lên sẽ thấy cái giai điệu nó bàng bạc, nó là lạ tai, nó không giống như bài thơ thường, nó có cái gì nó ngang, nó kỳ, nó thiếu một ít gì đó. Thành ra là cái thời từ khúc cũng vậy, vì giai điệu nó mất đổi, chúng ta phải đọc lại mà đọc rất kỹ. Tôi có thể đoán là cái bài này sẽ melody ta ra đi 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 ta ra ti ti ta ra ti ra ra ti ti ta ra ti 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 ta ti ti ra ra ti ra ta, tức là cái giai điệu mình đoán được như vậy, nó dựa những đường cong ngày xưa nó có, nhạc mất rồi mình chỉ còn đoán được thôi. Chúng ta nghe được cái đó, chúng ta nghe thì là chúng ta nghe lại một lần nữa lấy cái giai điệu bài này thôi ha. Đình viện thăm 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 kỳ hứa, câu dài rồi câu hai câu ngắn. Dương liễu đôi yên, liêm mạc vô trùng số. Ngọc lạc điêu an du giả xứ, lâu cao bất kiến trương đài lộ. Vũ hoạnh phong cuồn tam nguyệt mộ, môn yểm hoàng hôn vô kế lưu xuân trú. Lấy nhãn vẫn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ. Và đây là bản phóng tác bằng tiếng Nôm của bài Âu Dương Tu. Vì hôm nay chương trình không định nói bài này, chỉ lấy bài này lấy giai điệu quý vị nghe sẵn trong đầu thì sẽ lúc mà Tô Thức là lấy cái từ ông điền vào, ông tự điền như thế nào. Tiếng Trung Quốc nó gọi là điền từ quý vị nhé, vì giai điệu nó có sẵn, mình cứ điền vào thôi, thì nó gọi là người ta không gọi là sáng tác hay là viết bài từ. Người ta làm bài thơ, người ta viết bài thơ, nhưng mà người ta tiền gọi là người ta điền cái từ, tức là điền vào trong nhạc đó. Điền tức là chúng ta biết giờ còn có chữ điền đơn đó quý vị, có cái chỗ trống rồi mình cứ thế mà mình thêm vào cho nó đủ thì gọi là điền vào, là điền đơn. Mình còn dùng tới bây giờ thì là ngày xưa dùng chữ điền, điền từ. Thì bây giờ cái bài Âu Dương Tu từ bằng tiếng Việt đã phóng tác để mà giữ lại giai điệu. Chúng ta nên nhớ khi mà dịch lời hát, dịch sát nghĩa không quan trọng bằng dịch đúng để mà có thể hát được cái giai điệu cũ, thì để mà lời hát để nghe melody, chứ không phải là ý nghĩa, nó chỉ là cái tầng thứ yếu hạng phụ đầu tiên phải được melody. Thì bây giờ đây là một cái bài tiếng Nôm nó phóng tác mà nó không có dịch ý, mà nó lấy cái giai điệu của Âu Dương Tu nó làm lại bằng tiếng Nôm như sau. Gác nhỏ xa 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 chi lắm, trướng rủ màn che, hé tình khôn người gắm. Liễu dài năm tháng lối dương trần, tăm tối ngõ khuya đường bụi bặm. Khéo xác sơ vàng trôi giạt thắm, trộm ngắm chiều phai xuân đã ngoài vạn dặm. Nước cuốn cành hoa đời chìm đắm, gió đưa cánh lá về thăm thẳm. Cái bài này trong nguyên văn cũng vậy, nó chỉ là một cái bài tả một cái cô gái đẹp, nhà giàu, thiếu nữ bên hoa đó mà. Rồi ngày xuân thì buồn buồn, tức là ngày xuân con gái buồn gì, ngày xuân con gái buồn tình yêu chứ buồn gì nữa. Thì là một cái đề tài hết sức là bình thường, vậy thôi. Đề tài này ra mà nói viết thành ý rất khó viết, nhưng mà đây là viết giai điệu mà, chỉ có giai điệu đẹp và bỏ lời cho đẹp vào là xong rồi. Nó giống như bài Ngọc Lan Dương Tiểu Tư chúng ta vậy, tức là bài nhạc diễm lệ và lời chỉ là những cái mà trau chuốt cho đường cong của giai điệu, chứ không phải là lời để mà nghe lấy một mình nó. Đọc lên thì nó chỉ là những cái chữ rất đẹp chắp lại với nhau mà thôi. Nghĩa thì cũng có nghĩa, nhưng mà đây là đúng là lời hát cho quý vị, là giai điệu đẹp lắm rồi, thành ra người ta chỉ chấp và người ta lựa những cái chữ là thăm thẳm, những cái chữ đăm đắm, những cái chữ gửi gắm, những cái chữ giạt thắm, những cái chữ vạn dặm, những chữ chìm đắm. Đấy, những cái vần như vậy, để vào những cái vần như vậy nó tôn cái giai điệu, những cái đường cong ngoạn nhĩ của nó ra và người ta nghe. Là khi mình đọc cái thể từ đó, mình đừng có mang cái đầu óc của thể thơ đến bài thơ, nó khác đọc bài từ. Bài từ là phải nghe cái giai điệu đó, chúng ta nghe lại lần nữa để nghe cái giai điệu này. Chúng ta phải thuộc nhá. Vì thuộc rồi thì thường từ cái này nữa là chúng ta thấy nó rất là khó khăn. Cái chỗ mà câu ngắn câu dài đó mà lắc nữa, cái Tô Thức đó, nó khai thác ảo diệu lắm, chúng ta không có sẵn cái bài này trong đầu đó. Và nhớ là bài này Điệp Luyến Hoa là bài rất nhiều người viết, Âu Dương Tu viết hàng 20 mấy lần cái bài này. Tại vì ta thích cái bài này, ca nữ nó hay hát thì mà viết rất là nhiều. Nghe lại lấy giai điệu thuộc, phải thuộc giai điệu nhá. Ta ra ta 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 ra ta, câu đầu 7, sau đó một câu 4 rất ngắn. Ta ra ta ta, một câu 5. Ta ra ti ti ti, cái này rất đẹp quý vị, nó đang câu 7. Ta ra ta 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 ta, tự nhiên nó ngừng lại. Ta ra ta ta, rồi thêm một chữ. Ta ra ta ti ti, rồi kết bằng hai câu bảy mà là vần tắt không à, ta ra ta ra ta ra ta ta ra ta ra đi đi, đó cái khổ hai cũng vậy, ta ra ta ra ta đi đi, nhớ hai câu ngắn nhé, ta ra ta ra ta đi đi, rồi hai lại là sau đó lại là hai câu vần tắt, ta ra ta ra ta ra ta ta ra ta ta ra ta, đó tức là nghe cái giai điệu chính nó như vậy đó. Rồi nghe lại bài Âu Dương Tự Luận cuối cùng, quý vị phải nhập tâm cái này trước khi nghe bài Tô Thức thì mới thấy là Tô Thức điền rất là ông xử lý cái chỗ dài ngắn rất ảo diệu thần tình. Gắt nhỏ xa 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 chi lắm. Đó, còn hai câu ngắn nhá. Trướng rủ màn che, hé tình khôn người gắm. Rồi bây giờ đến hai câu bảy nữa nè. Liễu dài năm tháng lối dương trần, tăm tối ngõ khuya đường bụi bặm. Bây giờ khổ thứ nhì, lời hai đó. Khéo xác sơ vàng trôi giạt thắm, trộm ngắm chiều phai xuân đã ngoài vạn dặm. Nước cuốn cành hoa đời chìm đập, gió đưa cánh lá về thăm thẳm. Và thế thôi, trước Tô Thức á, thì cái bài này nó viết cũng bao nhiêu bài mà thường thường nó đến cỡ đó thôi. Cái bài của Tô Thức bây giờ bài vĩ đại vì nó lấy cái đó mà nó làm ra một ý tiết học rất là hay. Vừa sâu sắc vừa nhẹ nhàng mà thoảng một nụ cười, điểm một nụ cười hết sức là tinh vi, hết sức là tình người mà lại vô cùng sâu sắc. Cái nghe cái giai điệu rồi, nghe đây, đây là cái bài của Tô Thức bằng nguyên văn của tiếng Hán Việt nó như sau. Hoa thốt tàn hồng thanh hạnh tiểu, yến tử phi thời lục thủy nhân gia nhiễu. Chi thượng liễu miên suy hậu thiểu, thiên nga hà sứ vô phương thảo. Khổ hai thì khổ hai rất hay. Tường lý thu thiên tường ngoại đạo, tường ngoại hành nhân tường lý giai nhân tiếu. Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm thiểu, đa tình khước bị vô tình não. Cái khổ hai nó hay lắm. Chúng ta nhớ phải thuộc lòng ra được nha. Ta ra ta ra ta ta ta. Nhớ có hai câu ngắn vì Tô Thức khai thác cái câu bốn này rất là hay. Thêm một chữ mà cực kỳ hay. Ta ra ta 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 ra ta ti ti. Rồi nó mới kết hai câu. Ta ra ta ra ta ra ta ta ra ta 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 ra ta. Chúng ta thấy làm thế này. Cái khổ thơ như vậy rồi. Cái khổ từ mới rồi hỏi là cái câu đầu là câu ném ra. Xong rồi có một cái hai điểm ngạc nhiên. Hai điểm ngạc nhiên là hai câu ngắn hơn. Rồi sau đó nó mới đi đến kết luận là hai câu bảy chót. Thành ra là ở giữa là cái tài là cái chỗ khai thác câu 4, câu 5 khai thác cái gì ở đó. Cái khổ đầu thì Tô Thức khai thác chỉ đến mức độ là bình thường, khổ hai mới là kỳ diệu. Câu đầu, cái khổ đầu từng câu nghĩ như sau. Hoa thốt tàn hồng thanh hạnh tiểu, có nghĩa là muốn vào mùa xuân mới tới thì hoa nó lột đi những cái màu hồng tàn tạ của nó. Có nghĩa là hoa nó bắt đầu, đây là xuân cuối mùa rồi quý vị. Nó hơi cuối mùa một tí, thanh hạnh tiểu tức là cái quả hạnh nó lên những quả xanh nho nhỏ rồi, tả cảnh như vậy là bắt đầu hết mùa xuân, hoa thì đã lột đi cái lớp áo tàn phai của mình và quả bắt đầu nhú. Yến tử phi thời lúc mà chim én bay, lục thủy nhân gia nhiễu là lúc mà nước dòng nước xanh xanh lục nó về nó quấn quýt quanh nhà người. Là cái này đã hay rồi. Hai câu đầu bảy dài là hoa với lá. Rồi hoa với quả, cái câu thứ nhì con én vút ngang là câu bốn chữ, rồi có một dòng nước chảy từ xa nó cuộn về xung quanh nhà người, thành ra vậy nó dài thêm một chữ nữa, yến tử phi thời lục thủy nhân gia nhiễu. Nó vào cái phần yếu á, cái phần này, bài này vẫn yếu vẫn ảo, cái phần rất là nũng nịu, cái phần rất là có duyên, nũng nịu có duyên. Nó khổ hai mới thấy vì sao ông chuẩn bị chúng ta cái khổ đầu khung cảnh không tôi là người ta nghe lại ba câu đầu để nghe ông bắt cái phần chỗ đó. Hoa thốt tàn hồng thanh hạnh tiểu, yến tử phi thời lục thủy nhân gia nhiễu. Rồi hai câu kết bây giờ của cái khổ đầu. Chi thượng liễu miên suy hậu thiểu, thiên nha hà sứ vô phương thảo. Chữ thảo là cỏ, ở đây đúng là trong bài này ngày xưa ca nữ nó hát là hát thành thiểu luôn á, để cho nó vần. Thì cái câu 4 của con năm như sau. Chi thượng liễu miên tức là trên cành thì có mấy cái tơ liễu đó, tơ mình tơ nhẹ như gòn, miên là gòn, gòn của cái liễu. Suy hậu thiểu là càng thổi thì nó lại càng sơ xác bớt đi, là nó càng rụng, nó càng bay đi. Thiên nha hà sứ vô phương thảo là từ đây đứng tận chân trời chỗ nào là không có cỏ xanh. Đây là một trong những câu mà sau này đến cái lỗ tai Nguyễn Du 800 năm sau nó sẽ là cái câu tuyệt diệu trong Kiều, mà chúng ta đều biết là cỏ non xanh rợn chân trời đó, cái chữ rợn xanh mà xanh tận mà ông nó thành chữ rợn nó cũng là một cái tài sáng tạo cực kỳ ở đây. Cái ở đây chúng ta Tô Thức cũng vậy, ông khai thác cái vật yểu rất hay nhé. Hoa thốt tàn hồng thanh hạnh tiểu, yến tử phi thời lục thủy nhân gia nhiễu. Chi thượng liễu miên suy hậu thiểu là càng thổi càng ít đi, cái chữ thiểu đấy rất có duyên, rất là giống như cái cô ca nữ hát xong là đánh phách một cái đồng gò nháy mắt một cái mỉm cười, cái chữ rùng rất là có duyên. Chúng ta thấy khi mà làm cái thể từ này nó đi với giai điệu, nó có những cái duyên riêng của nó, mà nếu mà không nghe giai điệu trong đầu hoặc là không mường tượng nó ra sẽ không thấy cái duyên của tác giả. Thiên nha hà sứ vô phương thảo là khổ hài này, khổ cực kỳ hay. Khổ này này, câu đầu ông ném một câu tường lý thu thiên tường ngoại đạo, bên trong tường có cái xích đu, bên ngoài tường có cái đường đi. À, bây giờ câu đầu rất đẹp nhé. Tức là ở có bức tường ngăn giữa quý vị, ở trong bức tường có cái xích đu, tức là nhà của quan quyền đó, nó còn mới là có vườn và có xích đu riêng, ở ngoài là đường phố, cảnh rất hay rồi nhé. Ở trong là một cái nơi nghiêm cấm người ngoài không được xâm nhập, mà là một cái nhà quan, thành ra mới có xây được xây tường cao mà lại có cái xích đu, tức là có chỗ đi chơi, dân thường thì đâu có được như vậy. Ở ngoài đường đi là ai cũng đi được cả, nhưng bên trong là một cái thế giới cấm. là bên trong là cấm, bên ngoài là cái thông thương, nhưng có bức tường ở giữa. Thì cái này vấn đề triết học rất hay, chỗ này quý vị để ý không, âm thanh và ánh sáng khác nhau. Âm thanh đi lọt từ bức tường mà ánh sáng không đi lọt từ bức tường. Chúng ta đứng bên này tường có thể nghe được bên kia âm thanh là gì nhưng không thể nhìn thấy được. Chính vì nghe âm thanh mà lại không được nhìn thấy, cái nghịch lý đó, ánh sáng xuyên qua không được mà âm thanh xuyên qua được, làm ra những nghịch lý gọi mê ảo cuộc đời. Đây, ông Hải đã nghe chỗ đó đầu tiên, là ông cái khẩu hai này cực kỳ hay. Tường lý thu thiên, trong tường có cái xích đu, tường ngoại đạo, ở ngoài tường có một cái đường đi. Thế thì trong tường có gì? Tường ngoại hành nhân, ở ngoài tường trước cái đã. Ở ngoài tường thì có người đang đi bộ. Nên mình thấy là đầu tiên ông nói là trong tường có xích đu, ngoài tường có đường. Thì mình tưởng là trình bày sao thứ được đó, lại nói trong tường có gì, rồi ngoài tường có gì, này ông phải đảo ngược, làm cho mình càng tò mò trong tường có cái gì hơn nữa. Cái duyên là chỗ đó đó. Thành ra là trong tường có xích đu, ngoài tường có đường đi. Ngoài tường thì có một người đang đi ngoài đường. Còn trong tường có cái gì đây? Tức là câu xuất hiện câu 5. Tường lý dài nhân tiếu, trong bức tường có tiếng một người đẹp đang cười. Cái chỗ này mình nghĩ là cái gì? Ông đi bắt phần quý vị nhớ cái chỗ là chỗ vần, cái câu là phải vô lại cái chữ đạo là điệu nhé. Tường lý thu thiên, tường ngoại điệu, đạo là điệu cho thành vần đó. Tường ngoại hành nhân, tường lý dài nhân tiếu. Chỗ đó là mình thấy là đến đây nhắc cô ca nữ đầu tiên hát cũng phải bật cười, cười quá trời lên là cười, vì chỗ này ai cũng ngạc nhiên một cách thích thú. Trong tường có xích đu, ngoài tường có con đường. Ngoài tường có anh chàng đang đi, trong tường có cái gì vậy? Trong tường có một người đẹp đang cười. Bây giờ nghịch lý, vì vậy mới chở bức tường ở giữa, nó mới thú vị chỗ nào? Thú vị ở chỗ là nàng cười chàng được nghe, mà chàng không nhìn được thấy mặt. Mà chàng thì chàng im hơi lặng tiếng, nên nàng cứ cười thoải mái tự nhiên. Nàng không hề biết trên đời này có người đứng ở ngoài bức tường đang ngơ ngẩn vì tiếng cười của mình. Mà nhớ khi cô gái này không đẹp thì sao? Nhớ khi là một người đàn bà 40 tuổi nhưng mà có cái giọng vẫn trẻ trung tươi mát, làm sao biết được? Chỉ nghe tiếng cười mà đoán được giai nhân. Thành ra bên trong thì giai nhân cứ tiếp tục cái cuộc đời của mình, mà ở bên ngoài thì người bị phiền nhiễu vì điều đó. Rồi đó là nhiều vấn đề thiết học đó. Chúng ta xoay cái này ra được rất nhiều vấn đề rất hay. Tiếu tiệm bất văn, thanh tiệm thiểu, là tiếng cười dần dần rồi không nghe nữa, âm thanh nó dần dần nó xa đi. Đa tình khước bị vô tình não, bởi vậy mà cái kẻ có tình cảm trong người, là anh chàng đứng ngoài đường á, bị cái kẻ không có tình cảm gì hết trong người, là cái tiếng cười kia làm cho phiền não. Trời, câu chất cũng có duyên vô cùng, cái chữ não là phiền não, mà để có một chữ não thôi. Đa tình khước bị vô tình não, đa tình lại bị vô tình làm cho buồn rồi, làm cho phiền não rồi. Cái bài có duyên cực kỳ, nhưng mà bên trong đó gói ghép ở trong đó làm thật quý vị Tô Thức làm nhà thơ rất lớn. Thành ra cái bài từ này nó mượn một cái ý bình thường như vậy để nếu mà nó tả có những cái nghịch lý trong cuộc đời, có những cái này đi qua được mà cái kia không đi qua được, và vì cái quẻ sắc tướng nó nhiễm vào tim chúng ta, có những cái nó cứ phom phom nó đi, nó không có ý tứ gì cả, có những cái nó lại có ý có tứ, có những cái xảy ra hoàn toàn do ngẫu nhiên bất định, không do bàn tay ai sắp xếp, có những cái xảy ra do người sắp xếp, mà chính là cái con người lúc nào cũng đòi phải có sự sắp xếp thì lúc nào cũng bực bội khó chịu vì cái sự vô tâm tự nhiên của vũ trụ kia. Thành ra là vì vậy mà có những người tuyên bố rằng vũ trụ phải vô thần, có những người bảo là tuyên bố rằng vũ trụ phải hữu thần mới được, người thì bảo là phải có sắp xếp thì đời mới có được, người bảo là không, nó cứ tên tên nó thế là tự nhiên nó thành tất cả thôi. Thành ra cái kẻ tên tên làm cho cái kẻ hữu tâm kia bực mình, cái kẻ đa tình làm cái kẻ vô tình kia làm cho bực bội, mà chỉ vì là sao, là vì cái giác quan con người nó không đều nhau, có cái thế này có cái thế kia, có cái mạnh vô cùng như ánh sáng đi vỗ tốc như vũ trụ lại không xuyên qua được nổi bức tường, trong khi đó âm thanh là thứ vụng về hơn nhiều, chậm chạp hơn nhiều, thế mà lại xuyên qua một cái khoảng cách ở giữa, đối ít nhất là đối với giác quan con người. Rồi một cái thì là long lanh làm cho người ta nghĩ được bao nhiêu điều mà thấy là biết là sự thật, cái kia là gây ảo tưởng, thấy nó nhiều lần rồi. Ánh sáng là con mắt nó nhìn, cái gì mà mắt nhìn là biết là có thật. Còn lỗ tai là cái nghe là cái hư ảo, nhiều khi làm cho mình tưởng tượng nhiều hơn. Một cái là cửa ngõ đi vào hiện thực, cái kia là cửa ngõ dẫn đến tưởng tượng. Vì vậy mà nghe một tiếng cười anh chàng này đứng bên kia bực mình, một cái là tưởng tượng đã đủ thứ, mà không biết được cô này ra sao, tròn méo thấp lùn như thế nào, mà anh chàng này đành phải ôm cái hận đi về. Còn cô gái kia thì cô cứ phom phom nhờ bức tường cái chặn, cô không hề biết bên ngoài có người gì, là cô đẹp cô xấu cô trẻ cô già gì, cô vui cô buồn vì chuyện gì không biết, cô vẫn có thể tiếp tục thanh thản với nụ cười của cô. Và cái giữa cái sự bực bội của anh chàng đó và cái sự vô tư của cái người con gái đang cười kia làm nên cái tiết học. Và cái hay của bài này cực diệu thưa quý vị, bài như thế là bài cực diệu, nó gói ghém với một cái hình thức tả mùa xuân, tả một cái bức tranh nhỏ rất là xinh xắn, rất là có duyên về vấn đề trai gái, nó dễ hiểu, nhưng bên trong nó hàm, nó chứa một cái suy tư về vũ trụ, những giác quan khác nhau, những cái chu kỳ khác nhau, những phương trình khác nhau, những hàm số khác nhau và những cái luồng sóng trong vũ trụ làm cho loài người chia ra hai loại người khác nhau. Một loại người đòi hỏi rằng phải có bàn tay sắp xếp, một loại người bảo lại rằng đừng có bảo phải sắp xếp hết, có loại người bảo rằng bão lục thiên tai là phải do thượng đế phạt những người nào không tin thượng đế, còn người bảo là đừng có nói như thế mà tội nghiệp thượng đế, ngài là đấng linh thiêng, ngài có chăng ngài không làm chuyện như thế, bão lục thiên tai là do tự nó xảy ra, đừng có đem duân lý đạo đức mà dán vào cái đó, tội nghiệp cho người ta bị bệnh chết mình nỡ lòng nào ngồi nhà mình bảo mình lại quay mồm lên bảo rằng mấy cái đứa đó chết là đáng tội. Chúng ta thấy là thật ra mà nó thấy không dám biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng mà đó là cái sự phân biệt như vậy, cùng cái chuyện đó, cùng cái bức tường nó ngăn bức tường trong đầu óc của chúng ta, làm cho chúng ta không thấy được nụ cười bên trong của giai nhân, và giai nhân không biết được cái người đang đi ngoài đường này, giá mà chặt được bức tường đó, thông thương được với nhau thì hay biết bao nhiêu, để cho kẻ hữu tâm đừng bị kẻ vô tâm làm phiền nhiễu, mà kẻ vô tâm cũng không thể bị kẻ hữu tâm làm cho nhiều khi không bị người giận mà mình không biết lại mang cái oan nghiệt về sau. Và không quý vị, rất hay thưa quý vị, hoa thốt tàn hồng thanh hạnh tiểu, yến tử phi thời lục thủy nhân gia nhiễu, chi thượng liễu miên suy hậu thiểu, thiên nha hà xứ vô phương thảo, tường lý thu tiên tường ngoại đạo, tường ngoại hành nhân tường lý giai nhân tiếu, tiếu tiệp bất văn thanh tiệm thiểu, đa tình khước bị vô tình não. Và từ đó chúng ta có thể nghe lại nghĩa từng câu, hoa lột đi những cái màu hồng tàn tạ của mình, cái quả hạnh xanh bắt đầu nhú mầm, lúc mà con cái én bay về là dòng nước màu xanh lục nó quấn quấn quýt quanh nhà của người ta, cái gòn của cái liễu ở trên cành cây đó càng gió càng thổi thì nó càng ít bớt đi, và từ đây đến tận chân trời chỗ nào là chỗ không có cỏ xanh. Bên trong bức tường có cái xích đu, bên ngoài bức tường có một con đường đi, ở ngoài bức tường có một anh chàng đang đi bộ, bên trong bức tường có một giai nhân đang cười, tiếng cười ấy dần rồi cũng không nghe, cái âm thanh kia rồi cũng tắt lặn. Bởi vậy mới nói kẻ có tình cảm trong người bị kẻ không có tình cảm gì hết trong người làm cho khó chịu, làm cho ngây ngất, làm cho phiền hà, làm cho bực bội váng vất, đi về rồi vẫn còn lâng lâng ôm mãi tư tưởng một ý nghĩ nào đó trong lòng, như bài thơ để lại dư âm trong lòng người vậy. Đây là một bài thơ nói về dư âm, là một bài thơ mượn một cái lốt một câu chuyện tình yêu bé nhỏ xinh xắn, một câu chuyện vô thưởng vô phạt để gói ghém một hàm ý cao siêu biết bao nhiêu về suy nghĩ của loài người. Và đây Thế Ngữ chỉ có một bản phóng dịch tiếng nôm như thế này, phóng dịch rất là dở, rất là kém cỏi, nhưng mà đưa ra để quý vị có thể nghe, để mường tượng thêm cái âm điệu của bài thơ. Không thể nào hay bằng cái bài của Tô Thức được, cái rất là khổ hàng của Tô Thức. Nó có một cái chất nó đẹp như là một cái bài toán algebra, ở đó từng vế cân xứng, từng cái hàm số x, y hết sức là đối chọi với nhau, không thể nào tái tạo lại bằng bất cứ một ngôn ngữ nào khác. Và do đó chúng biết từ đó rồi, chúng ta hãy nghe tạm cái bản phóng dịch 10 câu này trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Định làm 2 bài nhưng chỉ một bài là hết. Thế Ngữ nói nhiều quá quý vị ơi. Rồi đây. Hoa tỏa mùi hương nơi cấm ngự, điệu hót loài chim, ân ái là ngôn ngữ. Liễu để gió đùa quên ý tứ, cỏ non mắt rượi chân hành lữ. Ngoài bức tường cao tòa biệt thự, có gã đi ngang, nghe thoáng nàng tiên nữ, cười tiếng giòn tan như vỡ sứ, kẻ ngẩn ngơ người vô tư lự. Và chúng ta nghe lại lần thứ nhì để kịp bắt cái nghĩa nhé. Thế Ngữ cũng thích có vài câu dịch thì kể ra cũng là một cái sự sáng tạo quá đạt, mặc dù vài câu thì phải ba xạo, nhưng cái ý không đâu để giữ cái vần. Hoa tỏa mùi hương nơi cấm ngự, điệu hót loài chim, ân ái là ngôn ngữ. Liễu để gió đùa quên ý tứ, cỏ non mắt rượi chân hành lữ. Ngoài bức tường cao tòa biệt thự, có gã đi ngang, nghe thoáng nàng tiên nữ, cười tiếng giòn tan như vỡ sứ, kẻ ngẩn ngơ người vô tư lự. Và ở đây phải nói là cái vần ư là vần khéo, và như Thế Ngữ nói là khi dịch thể từ nhớ âm điệu nhiều khi quan trọng hơn nghĩa, mặc dù nghĩa này cực kỳ hay, thành ra là ở đây chọn một cái vần duy nhất để mà đúng đầu tới cuối giữ lại hết tất cả các vần ư ở đây, tương đương cái vần yêu, vần ao ở bên tiếng Tàu. Như thế là người dịch đã đạt được một mức độ nào đó của bài thơ, mặc dù không thể nào có thể sánh được mức độ kỳ diệu của nhà thơ mang tên Đông Pha và có cái họ Tô, sống một đời Tống cách đây đã nghìn năm gần hơn được quý vị, mà chúng ta vẫn không thể quên được nụ cười dí dỏm duyên dáng trào phúng đó của người. Cái chất trào phúng dí dỏm duyên dáng nửa đùa nửa thật trong thơ Tống làm cho nhà Minh rất ghét, cho là thơ Tống là như thế là thô, vì quý vị biết những người mà đạo cáo đức cả hay làm ra cái giọng gọi là giọng táo bón, cái mặt cứ lúc nào cũng phải khó đăm đăm thì mới cho là sâu sắc, thành ra thấy một cái nụ cười duyên dáng để cho thơ Tống không hay như thơ Đường. Điều đó sai quý vị, thơ Đường hay kiểu thơ Đường, thơ Tống hay kiểu thơ Tống. Cái hay có vẻ bên ngoài tả câu chuyện không đâu của thơ Tống, bên trong hàm ý chứa triết học cao siêu. Thời Tống là thời của lý học, quý vị nhớ đừng nghe những kẻ bị mắc bệnh táo bón mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của cái giới mà trí thức rộng đời nhà Minh dám đánh giá là thơ Tống kém hơn thơ Đường mà bỏ đi cả bao nhiêu kho tàng tác tuyệt. Một cái bài như Tô Đông Pha thế này thì vị tất ai đã qua được thân đời, mặc dù nó gói ghém ý tứ sâu sắc không bằng một cái dạng rền rĩ thống thiết mang tính bi kịch, mà lại gói trong bức tranh xã hội phong cảnh phong tục mang một hàm ý nhẹ nhàng để một làn gió thoang thoảng mà nếm vào mới thấy là thâm thúy thấm thía biết là chừng nào. Đó, với bài thơ này của Tô Thức, chúng ta xin được làm chương trình năm mới đầu năm và xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mong quý vị đã có một năm mới nhiều vui vẻ.